Đồng Tâm lại trở thành điểm nóng sau khi thành phố Hà Nội quyết định khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ tại xã này. Việc khởi tố vụ án được công bố nguyên văn nhằm điều tra làm rõ các hành vi bắt giữ người trái pháp luật theo điều 123 và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự. Trong khi người dân tỏ ra mất niềm tin vào chính quyền vì thái độ mà họ cho là lật lọng, thì một số luật sư cho rằng trong vụ Đồng Tâm không cứ khởi tố vụ án là phải khởi tố bị can và văn bản mà Chủ tịch thành phố Hà Nội ký không có ý nghĩa pháp lý. Tường thuật sau đây của Bích Ngọc. Báo chí trong nước ngày 13 tháng 6 đưa tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra về việc bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo điều 123 Bộ luật hình sự và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự. Quyết định này được đưa ra gần 2 tháng sau khi đích thân ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội tới hiện trường tìm cách giải cứu những người được cho là lực lượng cảnh sát cơ động đã ký vào bản cam kết ngày 22 tháng 4 với sự chứng kiến của luật sư và các đại biểu quốc hội. Trong đó, ông Chung cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm. Người thân của ông Lê Đình Kình, nhân vật được coi là thủ lãnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, cho biết ông đang bực bội sau cuộc điện thoại với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong đó, nhà lãnh đạo này đã nói rằng không có con dấu của chính quyền trên tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự mà ông Chung đã ký vào hồi tháng 4. Vào hôm 14 tháng 6, trả lời BBC qua điện thoại từ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ông Lê Đình Kình nói:
Vào tối hôm qua, sau khi có tin Ban An ninh Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ ở Đồng Tâm, tôi có gọi điện ngay cho ông Chung. Đến giờ phút này, tôi vẫn tin vào đảng, có đảng là có tất cả, nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý, mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo.
Người nhà của ông Kình cũng cho biết cụ ông 82 tuổi đang mệt vì chỗ gãy chân lần trước trong vụ thu hồi đất đang đau đớn. Trước phản ứng này của chính quyền, nhiều người dân trong nước đã bày tỏ thái độ bất bình, phẫn nộ về cách làm việc bất nhất hai lời của chính quyền Hà Nội. Một người dân không muốn nêu tên vì lo ngại chính quyền gây khó dễ, cho biết rằng các dân làng đang rất phẫn nộ.
Dân đường là một chủ tịch thành phố có chức có quyền mà nói giữa hàng bao nhiêu công chúng, 1.000 dân vạn dân nói chung là khắp cả thế giới. Mà bây giờ ông Trung lại lật lọc như thế thì người ta rất là phẫn nộ. Người ta cũng nghĩ là người ta chả có tội gì mà truy tìm được người ta.
Trả lời với đài VOA Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn nói rằng tờ giấy đó không dựa trên một cơ sở pháp lý nào và rằng việc khởi tố này đúng thẩm quyền, còn chuyện có tội hay không thì phụ thuộc vào kết quả điều tra. Luật sư Võ An Đôn cũng đồng tình với ý kiến của luật sư Sơn về chuyện giấy cam kết không có giá trị pháp lý và việc khởi tố hoàn toàn đúng quy định pháp luật.
Này, chính việc không khởi tố thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ mà người dân không sợ và sẵn sàng có những vụ đồng tâm khác, cho nên nhà nước khởi tố, nhưng mà khởi tố mà có bắt giam ai hay không là một vấn đề khác.
Báo chí trong nước hôm 14 tháng 6 dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, một trong những người chứng kiến ông Chung ký vào bản cam kết, nói rằng đây là giải pháp tình huống và là cách tháo ngòi nổ làm sự việc dịu lại. Về điều mà người dân Đồng Tâm nên làm lúc này, theo luật sư Hà Huy Sơn, đó là
người dân Đồng Tâm cũng nên bình tĩnh để mà thu thập lại chứng cứ. Tại sao dẫn đến hành động bắt giữ cảnh sát như vậy? Trong hoàn cảnh tự vệ hay trong một tình huống khẩn cấp, họ phải chứng minh.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, một người có mặt và ký vào bản cam kết hồi tháng 4, trả lời truyền thông trong nước rằng việc xem xét trên bình diện pháp luật vụ Đồng Tâm là cần thiết và phải được xem xét một cách công bằng theo hiến pháp, pháp luật để bảo đảm quyền và trách nhiệm của tất cả các tổ chức và cá nhân. Còn báo điện tử Vietnamnet dẫn lời của ông Nguyễn Đức Chung nói vào ngày 14 tháng 6 rằng Hà Nội sẽ hoàn chỉnh kết luận thanh tra quản lý và sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào tháng 7 tới. Ông Lê Đình Kình, người được cho là đã dẫn dắt người dân Đồng Tâm trong vụ này, nói với đài BBC.
Trong vụ này, người dân Đồng Tâm chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và đối xử tốt, nuôi ăn uống với những cán bộ bị tạm giữ mà đã bị đánh đập, bắt cóc, rồi bây giờ lại bị thổi phồng sự việc, ghép tội hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Xin nhớ rằng chúng tôi đang giữ trong tay bản tường trình viết tay của những cảnh sát cơ động rằng họ được Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội điều động về đàn áp người dân. Bản thân tôi năm nay 82 tuổi, 56 tuổi đảng mà đến hôm nay, sau vụ bị bắt cóc và đánh đập vẫn chưa hồi phục hẳn, phải nằm ngồi trên giường chứ chưa đi lại được. Lẽ ra hôm 20 tháng 6 này là đến hạn công bố kết quả thanh tra vụ việc như cam kết của ông Trung, thì lại có tuyên bố hoãn việc này đến 23 tháng 8.
Cùng ngày, luật gia Nguyễn Đình Hà bình luận với BBC từ Hà Nội như sau.
Dưới góc độ pháp lý, ngay từ khi ông Nguyễn Đức Trung ký vào bản cam kết với người dân Đồng Tâm, tôi đã nói ngay đó là văn bản không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên tôi đánh giá văn bản cam kết của ông Trung có ý nghĩa về mặt truyền thông và chính trị. Nó giúp giảm căng thẳng giữa người dân và chính quyền khi đó. Xét về nhiều khía cạnh khác, tôi cho rằng nội bộ chính quyền Hà Nội có nhiều phe và ông Trung chỉ là một. Còn về vụ án mà cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, đó chỉ mới là bước đầu, giống như ném đá dò phản ứng, sau đó còn có thể có nhiều kịch bản khác. Nếu kết thúc có hậu thì sẽ không có khởi tố bị can, đình chỉ điều tra vụ án và kết luận người dân Đồng Tâm làm vậy là trong thế phòng vệ, bất khả kháng, còn khả năng xấu nhất vài người bị bắt và kết án. Nhưng nhìn chung lại, mọi chuyện phụ thuộc vào tư duy, xử lý, khủng hoảng và thái độ chính trị mà các bên dành cho nhau.
Theo như luật sư Bùi Đình Ứng, về lý là sai, nhưng ai cũng có thể nhận thấy người dân Đồng Tâm rất có ý thức trong việc chấp hành pháp luật. Họ không gây náo loạn, không bị xúi dục, kích động. Về việc Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm, luật sư Bùi Đình Ứng thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định, không phải cứ khởi tố vụ án là sẽ khởi tố bị can. Theo luật sư Ứng, cơ quan điều tra hoàn toàn có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố những hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt cần đặc biệt lưu ý là sai phạm của người dân Đồng Tâm xuất phát từ đâu. Luật sư Bùi Đình Ứng giải thích, hành vi người dân bắt giữ người, đập phá tài sản là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc gì cũng xử lý trên tinh thần cả lý và tình. Về lý, người dân Mỹ Đức có hành vi sai, nhưng về tình thì người dân luôn hướng đến cái đúng. Theo dõi thông tin vụ này, ai cũng có thể nhận biết người dân Đồng Tâm rất có ý thức chấp hành pháp luật. Từ đầu đến cuối, họ mong muốn được đối thoại với chính quyền, mong tiếng nói của họ được lắng nghe. Theo như ông, thì sau khi điều tra, nếu cơ quan chức năng nhận thấy người dân có sai, nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế, hành vi sai phạm không để lại hậu quả nặng nề, thì có thể chuyển qua xử lý hành chính.